Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 118, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan, cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giảo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 254. Tam nhân thiên chúng, xin xem kinh văn. Cập Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng, vô lượng chư thiên đại chúng câu. Chúng ta đọc lời chú giải của Liên Trì Đại Sư. Cập giả: Thừa Tiền Ngôn Tịnh Độ Pháp Môn, bất đảng chư thánh dự hội, nhất thiết phàm chúng giai đồng cố. Câu này nói rõ trạng huống trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả thật là chỗ để hữu tình chúng sanh thuộc chính pháp giới cùng nhau nhóm họp một chỗ. Hiện tượng này cũng nói rõ sự viên chứng ba thứ bất thoái, lên trọn bốn cõi. Từ kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy hết sức cặn kẽ. Kinh Di Đà cũng nói giống như vậy. Bồ Tát sanh sang cõi thật báo trang nghiêm của bên đó, như 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong hội Hoa Nghiêm. Tuy sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, nhưng cũng đồng thời sanh vào cõi thường tịch quan, cũng sanh trong cõi phương tiện hữu dư, và cũng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, do vậy rất đặc biệt. Bốn cõi xếp ngàn ngang, chẳng xếp theo hàng dọc, đây là chỗ khác với mười phương thế giới, đó gọi là sanh vào một, là sanh trong hết thảy. Phàm phu cũng như vậy, phàm phu sanh vào cõi kia, hễ sanh vào cõi phàm thánh đồng cư nơi ấy, cũng đồng thời sanh trong ba cõi trên. Có thể cùng với các vị thượng thiện nhân, thượng thiện nhân chỉ đẳng giác Bồ Tát, hàng ngày có thể ở cùng một chỗ với các vị đẳng giác Bồ Tát. Vì bốn cõi trong Tây Phương Tịnh Độ xếp hàng ngang, chẳng theo hàng dọc, cho nên có thể ở cùng một chỗ. Ở đây, nhất thiết phàm chúng. Phàm chúng là kẻ chưa đoạn kiến tư phiền não. Điều này cũng là nói tùy thuận theo tri kiến của bọn chúng sanh chúng ta trong thế giới này. Thật ra, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, dẫu một phẩm hoặc vẫn chưa đoạn, họ cũng là Bồ Tát. Để là vì trong 48 nguyện của A-di-đà Phật có nói, phàm người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thảy đều là Bồ Tát. Do đó, thế giới ấy là thế giới thuần túy Bồ Tát. Ở cõi chúng ta đây là ngũ thừa, bên kia chỉ có nhất thừa, chẳng có ngũ thừa. Nói phàm phu nghĩa là kiến tư phiền não chưa đoạn. Nói A-la-hán tức là đã đoạn kiến tư phiền não, nhưng chưa phá trần sa và vô minh. Chỉ dùng những danh từ này để tỉ dụ chẳng phải là thực sự, tuyệt đối chẳng giống như trong cõi này. Chúng ta nói nhân thiên, họ thực sự là nhân thiên, nói A-la-hán bèn thực sự là A-la-hán. Cõi kia chẳng vậy, do tùy thuận tập khí của chúng ta mà nói là nhân thiên, thanh văn, cõi ấy thuần nhất Bồ Tát, từ Đại Kinh, chúng ta thấy điều này rất rõ ràng. Vì thế, hợp hai kinh lại để giảng quả thật rất có lợi. Thích Đề Hoàng Nhân, thử vân năng thiên chúa, viết đẳng, hữu viết vô lượng giả, tận nhất thiết chư thiên cố. Thích Đề Hoàng Nhân là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là năng thiên chúa. Thích là năng, Thích Ca là năng nhân. Đề Hoàng Nhân là thiên chúa, chúa một cõi trời, nên Thích Đề Hoàng Nhân dịch là năng thiên chúa. Ông ta có năng lực, năng là từ ngữ tán thán ca ngợi ông ta. Ông ta thật sự là một vị chúa trời tốt, cai quản thiên chúng, cho thấy ông ta hết sức có trí huệ, có năng lực, thống lãnh thiên chúng hết sức trật tự, có thể xử sự đúng như pháp. Ngọc Hoàng Đại Đế như người Trung Quốc hay nói, trên thực tế là Thích Đề Hoàng Nhân được nói tới trong kinh điển, là Đao Lợi Thiên Chúa. Cõi trời ấy được gọi là Đao Lợi Thiên. Đao Lợi là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là Tam Thập Tam, nên còn gọi là Tam Thập Tam Thiên. Quý vị phải nhớ Tam Thập Tam Thiên là một tầng trời, chẳng phải là 33 tầng. Có rất nhiều người hiểu lầm, nói Phật giáo bảo chỉ có 33 cõi trời, hiểu lầm rồi. Tam Thập Tam Thiên là một tầng trời. Vì sao nói 33? Đấy là nhân duyên của Thích Đề Hoàng Nhân trong đời quá khứ. Chúng ta biết, bất luận trên cõi trời hay trong nhân gian, quốc vương hay tổng thống đều có phước báo rất lớn. Phước báo ấy do đời trước tu được, tuyệt đối chẳng phải là ngẫu nhiên. Đời trước Thích Đề Hoàng Nhân tu hành phát tâm tạo tháp thờ Phật. Ngoài ra, có 32 người giúp ông ta hoàn thành công đức kiến tạo ấy. Sau đấy, ông ta làm chúa trời. Cõi trời ấy giống như một quốc gia trong hiện tại, trừ chánh phủ trung ương ra, còn có 32 tỉnh. Những người giúp sức ấy giống như chủ tịch của 32 tỉnh. Trung ương là thiên tử, vây quanh bốn phía là chư hầu. Tình hình tựa tựa như vậy. Cõi ấy bằng phẳng, mỗi phương có 8 cõi trời, tức là 8 khu hành chánh. Kể cả trung ương là 33 khu vực, chúng ta gọi chung là Tam Thập Tam Thiên. Mang ý nghĩa này, chẳng phải là 33 tầng. Do vậy ta biết, tu phước nhất định được phước báo. Biết tu phước đắc phước báo, chúng ta tạo tác tội nghiệp nhất định cũng có ác báo. Thiện ác đáo đầu trung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Chúng ta nhất định phải tin tưởng điều này. Viết đẳng, hữu viết vô lượng giả, tận nhất thiết chư thiên cố. Chữ đẳng này chỉ 28 tầng trời. Tuy kinh văn chẳng nói cặn kẽ, chỉ nói một mình Thích Đề Hoàng Nhân, nhưng tiếp đó có nói vô lượng chư thiên đại chúng câu, nên đều bao gồm trọn hết thảy. Viết đại chúng giả, tận nhất thiết chúng sanh cố. Nói tới đại chúng, chư thiên là nói tới 28 tầng trời, có các vị thiên chúng dự hội này. Đại chúng là nhân gian chúng ta, cho đến bao gồm cả Atula đạo, súc sanh, ngạ quỷ đạo. Nói thật ra chỉ có địa ngục đạo khổ nhất, chẳng có cơ duyên nghe pháp. Trong ngạ quỷ đạo mà có thiện căn thì vẫn có thể đến nghe kinh. Câu giả thông kết tịnh chư Bồ Tát dĩ hạ văn giả. Thượng tịnh Bồ Tát thị tiểu đại nhất đối. Thượng chỉ phía trước, thanh văn là tiểu thừa, Bồ Tát là đại thừa, hợp thành một cặp tiểu đại. Kim cặp chư thiên đại chúng, thị thánh phàm nhất đối. A-la-hán và Bồ Tát là thánh nhân, chư thiên và đại chúng là phàm phu, ghép thành một cặp thánh phàm. Thánh phàm cộng văn thử kinh. Đại chúng dự hội trong pháp hội này vô cùng trang nghiêm, hết sức thù thắng. Vô vị tịnh độ, vi phàm phu sở bất năng giả. Đây là đại sư buốt lòng rát miệng chỉ bảo chúng ta. Đừng nghĩ Tây Phương tịnh độ quá cao, sợ rằng phàm phu chúng ta chẳng đến được. Quý vị thấy trong kinh đã nói rành rành có phàm phu đều có thể đến đó, cớ sao chúng ta chẳng đến được, dụng ý ở chỗ này. Thích đề hoàng nhân giả, cụ vân thích ca đề bà nhân đề. Đây là âm tiếng Phạn đầy đủ, người Trung Quốc chuộng đơn giản, thường lược bớt âm cuối, như thường nói Bồ Tát lẽ ra phải là Bồ Đề Tát Đoả. Chúng ta lược bớt âm cuối, chỉ gọi là Bồ Tát, để là do người Hoa chuộng giản lược, chẳng thích rườm ra. Thích ca giả, thử vân năng, đề bà nhân đề giả, thử vân thiên chúa, tường hữu ngũ chủng danh, khủng phiền bất tự. Chẳng nói nhiều vì điều này trọn chẳng quan trọng cho lắm. Ca diếp Phật diệt thời, nhất nữ nhân phát tâm tu tháp, tam thập dị nhân tá chi. Giúp cho cô ta hoàn thành tháp ấy. Kim vương đao lợi là đao lợi thiên vương. Thống tứ phương tam thập nhị thiên. 32 người giúp cô ta trong kiếp trước, phước báo đều là sanh thiên. Đức Phật đã bảo chúng ta, trong Phật Pháp thường nói có năm thời kỳ, tức là ngũ chủng kiên cố. 500 đầu tiên giải thoát kiên cố, nghe kinh, nghe Pháp tu hành rất dễ chứng quả. 500 năm thứ hai, thiền định kiên cố, nhằm lúc Phật Pháp vừa mới truyền đến Trung Quốc. Do vậy, thiền tông Trung Quốc vô cùng hưng thịnh là do đạo lý này. 500 năm thứ ba, đa văn kiên cố. Vào thời đại Tùy Đường, các tông phái hưng thịnh là thời đại hoàng kim của Phật Pháp. Mọi người nghiên cứu, thảo luận giáo lý, phát huy rạng rỡ, đa văn kiên cố. Nói cách khác, chỉ biết nói, người thật sự đắc thiền định không nhiều lắm. Từ lịch sử quả thật thấy rõ điều này. Thời kỳ thứ tư là tháp tự kiên cố. Mọi người dốc hết tánh mạng tu phước, cất tháp, dựng chùa chiền, miếu mạo, làm những chuyện này. Thời kỳ thứ năm là thời đại hiện tại của chúng ta, 500 năm thứ năm, tức là sau khi Đức Phật diệt độ 2.500 năm, đấu tranh kiên cố, trong kinh Đức Phật đã dạy rõ ràng. Nếu thế hệ hiện tại chẳng đấu tranh, thì Phật đã nói trật rồi sao? Có người hiện tại đấu tranh, Đức Phật giảng rõ, đó là hiện tượng hoàn toàn bình thường, chẳng có gì là lạ. Điều khẩn yếu là kẻ khác đấu đá, ta chẳng đấu đá. Họ tranh, ta chẳng tranh, như vậy là tốt. Trong thời đại này, chúng ta thật thà niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là người thượng thượng căn. Dựng tháp, cất chùa phước báo rất lớn. Sau khi chúng ta nghe xong, quý vị trở nên dấy lên vọng tưởng. Chúng ta hãy đi xây chùa dựng miếu, tương lai có thể làm chúa trời của tam thập tam thiên để hưởng phước. Thuở ấy ông ta có thể làm được, nếu hiện thời quý vị xây miếu dựng chùa sợ rằng chẳng thể sanh thiên. Không chỉ chẳng thể sanh thiên, còn sợ phải đọa địa ngục A Tỳ. Vì sao? Vì sau khi quý vị dựng xong khiến cho người ta đấu tranh. Trước đây khi đã tạo dựng xong xuôi, thỉnh cao tăng đại đức giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn đại chúng tu hành, công đức ấy rất lớn. Hiện thời sau khi xây dựng xong xuôi sẽ khiến cho người ta vận dụng hết tâm cơ để đấu đá, tranh đấu mỗi ngày. Trước đây là đạo tràng Phật Pháp, hiện tại là đạo tràng đấu tranh. Vì thế quả báo khác nhau, người ta dựng tháp có thể sanh lên trời, nay chúng ta dựng chùa tháp sẽ bị đọa lạc. Vì thế chư vị nhất định phải có trí huệ, phải hiểu rõ. Tôi giảng kinh nhiều năm như thế, chưa bao giờ khuyên người khác dựng chùa. Tôi xuất gia vào năm Dân Quốc 48, xuất gia chưa được bao lâu. Ước chừng vào năm Dân Quốc 50, Pháp Sư Vô Thượng ở Hồ Thanh Thảo, huyện Tân Trúc rất từ bi. Dựng một niệm Phật đường cạnh chùa, tôi đã đến thăm, xây cất rất đẹp. Sư mời người ta tới đó niệm Phật, lại còn mỗi tháng phát không ít tiền chi dụng. Nhưng tìm không được người, không ai đến. Quý vị mới biết hiện thời có một đạo tràng chân chánh rất khó. chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta liễu giải hoàn cảnh hiện thời, liền biết phải làm theo cách nào. Nếu bản thân chúng ta tổ chức một pháp hội giảng kinh, công đức ấy rất lớn. Chúng ta tổ chức một lần đại chuyên Phật học giảng tòa, công đức ấy cũng rất lớn, khiến cho những người trẻ tuổi trong một thời gian ngắn cùng tập trung một chỗ nghiên cứu tất cả kinh giáo, hoặc mọi người chúng ta cùng nhau niệm Phật cộng tu, công đức ấy cũng rất lớn. Hiện thời chúng ta in kinh để bố thí, làm băng thâu âm để bố thí, những công đức ấy đều rất lớn. Thật sự có sức thì chúng ta thuê bao đài truyền hình một thời gian, thỉnh pháp sư giảng kinh ở đó mỗi ngày. Công đức ấy lớn hơn dựng chùa miếu, hoằng pháp lợi sanh mà. Hiện thời muốn phát triển theo mục tiêu này thì không thể tiến hành nơi tháp miếu. Tháp miếu gần như đều là nơi chốn đấu tranh. Hữu A Hàm Vân, bổn vi nhân thời, hành ư đốn thí, tham năng tác chủ, cố viết Thiên Chúa. Trong quá khứ, lúc làm người trong nhân gian, Thích Đề Hoàng Nhân đã hành bố thí nhanh chóng, có thể lãnh đạo những kẻ có cùng chí hướng, chung sức bố thí, hồng thành tựu Phật sự. Vì thế, quả báo hiện thời của ông ta là Thiên Chúa trên cõi trời. Đẳng giả, đẳng tam thập nhị như 32 người kia. Dĩ cập kỳ dư giả, chữ kỳ dư chỉ chư thiên. Vô lượng giả, hữu tăng từ dĩ tận, tắc khái dục sắc, vô sắc chư thiên giả. Không chỉ là Thiên Chúa cõi trời Đao Lợi và chư thiên trong cõi trời ấy, ngoài Đao Lợi thiên ra, chư thiên thuộc dục giới thiên, sắc giới thiên đều đến tham dự pháp hội này rất đông đảo. Tiếp theo đây, giải thích chữ thiên có rất nhiều ý nghĩa. Thiên có nghĩa là quang minh. Thiên hữu đa ý, hoặc danh trú, dĩ trú trường cố, hoặc danh vô sầu não, dĩ thường lạc cố. Chư thiên phước báo rất lớn, nhân gian chúng ta chẳng sánh bằng chư thiên. Bình thường chư thiên chẳng lo nghĩ, chẳng có phiền não. Trước khi lâm chung 7 ngày, khổ não mới xuất hiện. Khi ấy họ cảm thấy đau khổ vô cùng, đó gọi là ngũ suy tướng hiện tiền. Chư thiên là hóa sanh, chẳng phải sanh bằng thai, thai sanh nên chẳng có sanh khổ. Vì là hóa sanh nên nhớ chuyện quá khứ, do họ chẳng bị mê khi cách ấm. Hơn nữa, chư thiên đắc quả báo ngũ thông. Trừ lậu tần thông ra, năm loại thần thông kia đều có đủ, chẳng phải do tu thành mà do quả báo nên có, vì thế phước báo rất lớn. Chúng ta thường nói thiên y vô phùng, áo cõi trời chẳng cần may cắt, muốn mặc gì y phục đã ở trên thân, muốn màu gì, kiểu cỏ gì đều thuận theo lòng muốn mà biến hóa, giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế chư thiên rất tự tại, họ ăn thứ gì cũng đều